No words describe the sacred occasion.
Không lời nào có thể mô tả cơ hội thiêng liêng của một người cha lần đầu tiên bế đứa con gái mới sinh trong vòng tay mình. Năm nay, ba trong số các con trai của chúng tôi đã trở thành cha của các bé gái. Khi tôi nhìn John, đứa con trai gồ ghề, mạnh mẽ, cầu thủ chơi bóng bầu dục, đang bế đứa con gái đầu lòng trong vòng tay. Nó nhìn vào con mình một cách dịu dàng, trìu mến, và rồi nhìn tôi với một vẻ dường như muốn nói, làm sao con có thể nuôi dạy được một đứa con gái đây? Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với mấy đứa con trai của chúng tôi và với tất cả các bậc làm cha, làm thế nào một người cha có thể nuôi dạy được một đứa con gái vui vẻ, thích nghi dễ dàng trong thế gian càng ngày càng nguy hiểm này? Câu trả lời đã được các vị tiên tri của Chúa giảng dạy. Đó là một câu trả lời giản dị và đúng. Điều quan trọng nhất mà một người cha có thể làm cho con gái mình là yêu mẹ của nó. Qua cách các anh em yêu mẹ của nó, các anh em sẽ dạy cho con gái mình đức tính dịu dàng, chung thủy, kính trọng, trắc ẩn và tận tụy. Nó sẽ học từ tấm gương của các anh em điều gì phải kỳ vọng từ các thiếu niên và những đức tính nào phải tìm kiếm ở người phối ngẫu tương lai. Các anh em có thể chỉ cho con gái mình thấy qua cách các anh em yêu và kính trọng vợ mình để nó sẽ hy vọng kết hôn với một người cũng sẽ yêu và kính trọng nó. Tấm gương của các anh em sẽ dạy cho con gái mình biết và quý trọng vai trò phụ nữ, và con gái mình thấy rằng nó là một đứa con gái của cha thiên thượng là đáng đấng yêu thương nó. Hãy yêu mẹ của con gái các anh em đến nhiều đến mức hôn nhân của các anh em là thiên đàng. Một lễ hôn phối trong đền thờ cho thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu là xứng đáng với các nỗ lực lớn nhất và ưu tiên cao nhất của các anh em. Chỉ sau khi Nephi đã cất xong đền thờ trong vùng hoang dã thì ông mới nói rằng, và chúng tôi được sống trong hạnh phúc. Việc sống trong hạnh phúc được tìm thấy trong đền thờ, đó là việc tuân giữ giao ước. Đừng để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống hay gia đình của các anh em mà sẽ làm tổn thương đến các giao ước và cam kết của mình với vợ và gia đình của mình. Trong hội thiếu nữ, chúng tôi đang giúp con gái các anh em hiểu về nguồn gốc của nó là một con gái của Thượng Đế, cũng như tầm quan trọng của việc luôn luôn sống đức hạnh và xứng đáng để nhận được các phước lành của đền thờ và lễ hôn phối trong đền thờ. Chúng tôi đang giảng dạy con gái của các anh em tầm quan trọng của việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúng tôi đang dạy cho nó phải cam kết từ bây giờ để sống sao cho nó có thể luôn luôn được xứng đáng để bước vào đền thờ và không để cho bất cứ điều gì làm trì hoãn, làm cho nó không đủ điều kiện đối với mục tiêu đó. Tấm gương của các anh em với tư cách là cha của nó mang đến ảnh hưởng nhiều hơn là lời của chúng tôi nói. Các em thiếu nữ lo lắng về cha của mình. Nhiều em bày tỏ ước muốn lớn lao nhất là được kết hợp vĩnh viễn với gia đình. Các em ấy muốn các anh em có mặt khi chúng đi đền thờ hoặc kết hôn trong đền thờ. Hãy gần gũi với con gái của mình cũng như giúp nó chuẩn bị và luôn luôn sống xứng đáng với đền thờ. Khi nó 12 tuổi, hãy dẫn nó đi đền thờ thường xuyên để thực hiện phép báp tem cho các tổ tiên của anh, các anh em và những người khác. Con gái các anh em sẽ mãi mãi trân quý những kỷ niệm này. Văn hóa phổ biến ngày nay cố gắng làm xói mòn và giảm giá trị vai trò vĩnh cửu của các anh em là người tộc trưởng và người cha, cùng đánh giá thấp các trách nhiệm quan trọng nhất của các anh em. Các trách nhiệm này được giao cho các anh em qua kế hoạch thiêng liêng, và với tư cách là người cha, các anh em phải chủ tọa gia đình mình trong tình thương yêu và sự ngay chính, và có trách nhiệm lo liệu cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống bảo vệ gia đình mình. Thưa các bậc làm cha, qua định nghĩa các anh em là người bảo vệ gia đình, vợ con mình. Ngày nay, không phải là điều dễ dàng để bảo vệ gia đình của mình chống lại những điều xấu xa xâm nhập vào tâm trí và tinh thần của họ. Các ảnh hưởng này có thể và quả thật ngang nhiên đi vào nhà các anh em. Satan rất là tài tình, nó không cần phải phá cửa để vào đâu. Thưa các bậc làm cha, các anh em cần phải là những người bảo vệ đức hạnh. Một người nắm giữ chức tư tế phải đức hạnh. Hành vi đức hạnh có nghĩa là các anh em có được ý nghĩ thanh khiết và hành động trong sạch. Đức hạnh là một thuộc tính của sự tinh kính, tương tự như thánh thiện. Các giá trị của hội thiếu nữ là các thuộc tính giống như đấng Kitô, gồm có giá trị của đức hạnh. Giờ đây, chúng tôi kêu gọi các anh em cùng với chúng tôi hướng dẫn thế giới trở về với đức hạnh. Để làm như vậy, các anh em thực hành đức hạnh và sự thánh thiện bằng cách loại bỏ khỏi cuộc sống của mình bất cứ điều gì xấu xa và không phù hợp với một người nắm giữ chức tư tế thánh của Thượng Đế. Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn, rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế, và Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi. Vì vậy, hãy thận trọng về điều các anh em xem trên phương tiện truyền thông, giải trí hoặc sách báo. Đức hạnh cá nhân của các anh em sẽ là mẫu mực cho con gái, cũng như con trai của mình biết sức mạnh, đích thực và lòng dũng cảm, đạo đức là gì. Khi là một người bảo vệ đức hạnh trong cuộc sống, trong nhà của mình và trong cuộc sống của con cái mình, thì các anh em đã cho vợ và con gái mình thấy tình yêu thương chân chính đích thực là gì. Sự thanh khiết cá nhân của các anh em sẽ mang đến quyền năng cho bản thân mình. Các anh em là người bảo vệ con gái mình theo một ý nghĩa nhiều hơn ý nghĩa pháp lý của từ ngữ đó. Hãy để cho nó biết các tiêu chuẩn, kỳ vọng, hy vọng và ước mơ của các anh em về thành công và hạnh phúc của nó. Hãy phỏng vấn nó, làm quen với bạn bè của nó và với những người bạn trai của nó khi đến lúc. Giúp nó hiểu tầm quan trọng của học vấn. Giúp nó hiểu rằng nguyên tắc trang nhã giản dị là một sự bảo vệ. Giúp nó chọn loại âm nhạc và phương tiện truyền thông giải trí. Giúp mời mọc thánh linh và phù hợp với nguồn gốc thiêng liêng của nó. Hãy tích cực tham gia vào cuộc sống của nó. Và trong lứa tuổi niên thiếu của nó, nếu nó đi chơi hẹn hò và không về nhà đúng giờ, thì hãy đi tìm nó. Nó sẽ phản đối và nói với rằng các anh em đã làm hại cuộc sống xã giao của nó, nhưng trong thâm tâm, nó sẽ biết là các anh em yêu thương và quan tâm đến nó, đủ để làm người bảo vệ nó. Các anh em không phải là người tầm thường, vì lòng dũng cảm của các anh em trong tiền dương thế, nên các anh em đã hội đủ điều kiện để làm người lãnh đạo và có được quyền năng chức tư tế. Nơi đó, các anh em đã cho thấy đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành, và hiện cũng đang làm như vậy nơi đây. Chức tư tế của các anh em đã phong nhiệm cho các anh em. Trong một vài tuần nữa, ba đứa con trai của chúng tôi sẽ làm lễ đặt tên và ban phước cho các đứa con gái sơ sinh của chúng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ là lễ ban phước đầu tiên trong số nhiều lễ ban phước của chức tư tế chúng nhận được từ cha của mình, bởi vì chúng sẽ cần các phước lành đó trên thế gian nơi chúng lớn lên. Con gái của các anh em sẽ trân quý chức tư tế và quyết tâm rằng đây là điều nó muốn trong nhà cửa và gia đình tương lai của nó. Hãy luôn luôn nhớ rằng những quyền hạn của chức tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời và có thể điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi. Thưa các bậc làm cha, các anh em là người hùng của con gái mình. Cha tôi là người hùng của tôi. Mỗi tối, tôi thường ngồi trên các bậc thang của nhà chúng tôi, ngồi ngóng chờ ông đi làm về. Ông thường bế tôi lên, xoay tôi một vòng và đặt tôi đứng trên đôi giày to lớn của ông. Rồi ông vừa khiêu vũ với tôi vừa đi vào nhà. Tôi thích thử thách trong việc cố gắng đi theo mỗi bước chân của ông. Tôi vẫn còn làm như vậy. Các anh em có biết rằng chứng ngôn của mình có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với con gái của mình không? Tôi biết rằng cha tôi có một chứng ngôn. Tôi biết ông yêu mến Chúa. Và vì cha tôi yêu mến Chúa, nên tôi cũng vậy. Tôi biết ông chăm sóc cho các quá phụ vì ông xin nghỉ phép để sơn nhà cho một quá phụ ở nhà bên. Tôi nghĩ đó là kỳ nghỉ hè thú vị nhất mà gia đình chúng tôi từng có vì ông đã dạy tôi sơn nhà. Các anh em sẽ ban phước cuộc sống của con gái mình và trong những năm sắp tới, nếu các anh em chịu tìm kiếm những cách để dành thời giờ với nó và chia sẻ chứng ngôn của mình với nó. Trong sách Mặc Môn, Abit đã được cải đạo nhờ cha của bà chia sẻ với bà về khải tượng kỳ diệu của ông. Trong nhiều năm sau đó, bà đã giữ chứng ngôn trong lòng mình và sống ngay chính trong một xã hội rất tà ác. Rồi đến lúc không thể giữ yên lặng được nữa, bà đã chạy từ nhà này đến nhà kia để chia sẻ chứng ngôn của mình và những phép lạ bà đã chứng kiến trong cung vua. Quyền năng của sự cải đạo và chứng ngôn của Abit là công cụ để thay đổi toàn thể một xã hội. Những người đã nghe bà làm chứng trở thành những người đã cải đạo theo Chúa, và họ không hề bỏ đạo, và các con trai của họ trở thành các chiến sĩ trẻ tuổi. Như lời bài thánh ca, hãy đứng lên hỡi những người đàn ông của Thượng Đế. Đây là một lời kêu gọi các anh em, những người đàn ông mang thánh chức tư tế của Thượng Đế. Cầu xin cho điều nói với các anh em, cũng giống như điều nói về lãnh binh Moroni. Ông là một người tráng kiện và hùng mạnh, một người có kiến thức hoàn hảo, một người có đức tin vững chắc nơi Đấng Kitô. Nếu tất cả mọi người đã sống và đang sống và sẽ sống giống như Moroni này, quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi. Quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người. Thưa các anh em, các bậc làm cha, các thiếu nữ niên, hãy trung thành với hoàng gia bên trong mình. Vậy thì, các anh em nuôi dạy một đứa con gái như thế nào? Hãy yêu mến mẹ của nó. Hãy hướng dẫn đến đình mình đi đền thờ. Hãy là người bảo vệ đức hạnh và làm vinh hiển chức tư tế của mình. Thưa các bậc làm cha, các anh em đã được giao phó cho con gái hoàng gia của Cha Thiên Thượng. Chúng là những người đức hạnh và chọn lọc. Tôi cầu nguyện rằng các anh em sẽ trông nom chúng, củng cố chúng, nêu gương đức hạnh và dạy chúng noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, vì Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Vì Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.